Di sản Sài Gòn. Sài Gòn, vùng chợ phố xưa 300 năm, lấy con số tròn, nay nằm trong địa bàn quận 1, quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh, được xem như một quê hương. Người Việt Nam nhớ nằm lòng câu, chốn quê hương đẹp hơn cả. Ở miền đồng ruộng, quê hương là bóng dáng lũy tre, con rạch với vườn tược, chiếc cầu nhỏ và đình chùa. Ở Sài Gòn là bến cảng với nhà kho, tàu biển, cũng là giang cảng có đường ăn lên Biên Hòa theo sông Đồng Nai và có đường sông ăn vào con sông Cửu Long tươi đẹp của Đông Nam Á. Là quê hương thì phải có ký ức, có hồn, hồn của đất nước. Người Pháp đã đến chỉnh trang, mở mang Sài Gòn trong khoảng non thế kỷ. Từ năm 1917 đã tặng Sài Gòn cái mỹ hiệu là Hòn Ngọc Viễn Đông, là bao lơn của Thái Bình Dương. Hồn của Sài Gòn lắng động qua thời gian, từ những hình tượng cụ thể. Nhớ Sài Gòn, yêu Sài Gòn là yêu con sông thoáng rộng chảy ra biển, là yêu cây xanh bóng mát, yêu được phố và nhất là yêu tính hiếu khách của người Sài Gòn. Nếu không hiếu khách thì làm sao phát triển kinh tế thị trường? Đó là hơi thở của Sài Gòn, là cái đòn bẩy của Sài Gòn từ khi lập nước. Pháp đến thêm kho hàng, cửa khẩu, dịch vụ cho tàu thuyền, dịch vụ cho khách vãng lai. Người Việt Nam thường gọi một cụm bốn từ nhà cửa phố xá, ở đây tạm đóng khung trong chuyện nhà cửa bên đường phố. Trước khi Pháp đến, Sài Gòn đã có vài đường phố với quy hoạch mà người Pháp đã tôn trọng. Đường nay Hai Bà Trưng ăn lên phía ngoài ô Gò Vấp, nguồn rau xanh, cây trái, đường xuống phía đồng bằng, qua chợ lớn, nay là Nguyễn Trãi, lên Tây Ninh, đến Campuchia. Nay đường Cách Mạng Tháng 8, thêm trục lộ chính từ Đông sang Tây, đường Nguyễn Thị Minh Khai về phía Bắc, nối ra Huế, lại có đường dọc theo mé sông. Người Pháp đến đem vài sự ngạc nhiên cho người dân bình thường. Chiếc sáng đào kinh, tàu cuốc, đường xe lửa, đặc biệt là kiểu thức nhà cửa, dinh thự, vân vân. Người Việt Nam theo truyền thống xưa là không xây nhà có tầng lầu. Làm như vậy, người tầng trên sẽ đi ngang trên đầu người ở tầng trệt. Lắm khi có bàn thờ ông bà, nếu xây lầu và có gác thì bên dưới phải bỏ trống với người qua, nhưng chẳng phải là nơi cư ngụ hoặc làm việc. Thử quan sát cung điện Huế và cửa ngọ môn. Không đắp nền quá cao sợ phạm thượng, nền cao và rộng dành cho đàn để tế trời đất. Nhà không cửa sổ để tránh người ngoài nhìn vào, vừa giữ vẻ tôn nghiêm. Nhà để cư ngụ nhưng còn là một kiểu đền nhỏ dành để thờ ông bà, nơi trang trọng nhất, ngay giữa nhà. Vì vậy không gian thu hẹp, không quá sáng sủa. Nhà của quan to, sâu và rộng, nhưng thấp, nên lắm khi phải đốt nến lúc ban ngày, không có trần nhà để che bụi, gọi. Không có bồn chứa nước, không cầu vệ sinh tươm tất, không có máng xối với hệ thống hoàn chỉnh, thêm tường rào quanh sân để giữ sự kín đáo, không đắp hình tượng trang trí loè loẹt bên ngoài. Làm như thế thì không phải nhà ở, nhưng là đền, là miếu. Người Pháp đến bày ra kiểu nhà tường cao ráo, quét nước vôi trắng, phải chăng rút kinh nghiệm từ các thuộc địa ở vùng Bắc Châu Phi. Dinh thự của Pháp xây trên nền cao ráo, lắm khi bên dưới lại có hầm bỏ trống cho thoáng. Nhiều cửa sổ thoáng gió, dân gian gọi đó là cửa sổ lá sách, trần quét vôi, che bụi bặm, mạng nhện giăng để phát hiện. Nền lót gạch bông, gạch hoa, láng bóng, sáng sủa, nơi dành thờ Chúa hoặc Thánh Maria trong nhà cũng vừa phải, không trang trí rườm rà. Phòng tiếp khách, nơi ăn cơm, nơi uống rượu, nhà bếp đâu có riêng biệt. Cha mẹ, vợ con đều có phòng riêng, chứng tỏ sự tôn trọng tự do cá nhân. Vòng rào lắm khi chỉ là những song sắt tôn trọng cây cổ thụ sẵn có, mặt sân dành cho bãi cỏ, cắt bằng phẳng. Thêm nước phun lên từ những vòi sen ngộ nghĩnh. Đôi khi có hình tượng của thiếu nữ gần như khỏa thân. Nhà hát của Pháp xây cất ở Sài Gòn đắp tượng thiếu nữ, các hình tượng trước tòa đô chính với thằng bé, con cọp, bà đầm. Nói chi đến dinh thự Gia Long có những khung nhỏ đắp hình con sấu, con chim ít được chú ý. Khách quan mà nói, những dinh thự lớn của Sài Gòn do Pháp xây cất đều nằm trong khu vực sang trọng, cao ráo, thoáng mát mà thời trước các quan nhà Nguyễn đã chọn để trấn đóng. Người Pháp gọi nơi đây là khu vực cao ráo, một kiểu cao nguyên, khu vực tuy không nói ra nhưng rõ ràng là dành cho người Âu cư ngụ, làm việc và giải trí, với gió mát từ sông Sài Gòn và không xa từ sông Đồng Nai thổi vào. Phần còn lại, phía con rạch Bến Nghé ăn vào Chợ Lớn thì ẩm thấp, bùn lầy, thiếu vệ sinh. Đường Catinat tức Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ gần như dành cho người Tây học, làm công chức, biết tiếng Pháp thông dụng. Ảnh hưởng của những dinh thự công sở cao ráo kiểu Tây này với những con đường tráng nhựa đầy cây to gây được sự âm vang tận các tỉnh xa xôi. Ta không quên rằng Nam Kỳ thời xưa chia ra 20 tỉnh, mỗi tỉnh đều có cơ ngơi dành cho công sở quan chức. Tòa hành chính tỉnh và dinh của chủ tỉnh cũng là nhà lầu, nền cao ráo, tỉnh lỵ có đường xá ngay thẳng, trồng cây xanh, thêm nhà chợ. Sở công chính, trường học, bệnh viện toàn là kiến trúc kiểu Pháp với quy mô khiêm tốn hơn. Giới điện chủ lớn, thương gia ở các tỉnh bắt chước kiểu nhà Tây ở Sài Gòn, nhưng cải tiến lại để giữ phong cách Việt Nam, nhà ngói ba gian, hai trái, theo kiểu Tây với nền đúc cao ráo, cửa sổ lá sách, có trần để che bụi, giảm hơi nóng, lót gạch bông với bậc tam cấp đi lên nhà. Giữa nhà bố trí salon, tức là bàn ghế theo Tây với mặt bằng khá rộng dành cho khách, nhưng vẫn giữ nơi trang trọng giữa nhà làm nơi thờ ông bà, với cái lư chân đèn, lư cắm nhang, bàn ghế dành tiếp khách mô phỏng theo kiểu của trường dạy nghề mộc mà người Pháp thành lập rất sớm từ đầu thế kỷ 20 ở Thủ Dầu Một, sông Bé, nay là Bình Dương. Chuyên viên về ngành đóng bàn ghế tủ từ Pháp qua đã tận dụng sự khéo léo sẵn có của thợ mộc người Việt, dạy cho họ đóng bàn ghế tủ theo kiểu Louis XVI bên Pháp, cẩn xà cừ, chạm trổ hoa cúc dây, bông mẫu đơn, bông hồng. Bàn thờ ông bà thời xưa được cải tiến theo kiểu tủ của Pháp, cao ráo cẩn xà cừ. Nét Việt Nam vẫn còn giữ qua bộ ván cải tiến có chân quỳ gọi là đi văn. Phía trước nhà, nơi mái hiên, vẫn dành chỗ để treo cái lồng nuôi chim hót hoặc giăng cái võng để nằm nghỉ buổi trưa oi bức. Ngoài sân vẫn giữ kiểu trang trí thời xưa của Việt Nam với cây cảnh, hòn giả sơn, chậu to để trồng sen. Góc sân đôi khi dành chỗ cho bụi trúc. Bộ ván hoặc cái đi văn bên cạnh bộ salon kiểu Tây là nơi dành cho các bà ngồi ăn trầu. Ngôi nhà xây cất kiểu Tây, sau này lập kiểu ngói bằng phẳng gọi ngói móc hoặc gói Tây, cơ bản vẫn là để thờ tổ tiên. Nếu khá giả, chủ nhân vẫn treo những câu đối chúc mừng dòng họ, nhắc nhở đạo lý. Tuy xây cất ở Sài Gòn, nhưng dấu ấn của kiến trúc Pháp vẫn tạo ảnh hưởng lớn để dấu ấn sâu đậm được chấp nhận tận các tỉnh quận lỵ xa xôi. Là thiếu sót lớn nếu không nói đến trường học ở làng Mạc, với sân rộng, với bàn học, chuyện mà thời xưa các thầy đồ dạy chữ Nho không biết đến. Trường học vẫn dùng cái trống khá to đánh lên báo hiệu giờ vào lớp, tan học, phỏng theo trường ở tỉnh hoặc ở Sài Gòn. Sân trường cần bóng mát, từ cuối thế kỷ 19 và mãi cho đến nay vẫn là cây điệp Tây, tức là cây phượng vĩ mà người Pháp đã du nhập từ Madagascar. Cũng như loại bông giấy từ đảo Réunion thuộc địa Pháp, ngày nay đến dịp nghỉ hè vẫn nhắc đến mùa hoa phượng nở tháng 5 dương lịch. Sài Gòn 300 năm, trăm năm đầu là sự dò dẫm trưởng thành và có thể nói 200 năm sau là tuổi thanh xuân và sự trưởng thành về thương mại kinh tế để cho hải cảng thành hình. Kỷ niệm của tuổi thanh xuân ấy không thể xóa được. Có hồn của Sài Gòn thì phải có xác của Sài Gòn. Sau ngày giải phóng 1975, vài người bạn ở chiến khu về, gốc nông dân ở đồng bằng, chưa từng đến Sài Gòn lần nào, đã yêu cầu tôi dắt đến xem cột cờ Thủ Ngữ và bến Nhà Rồng mà bạn đã từng nghe nói lúc ở chiến khu. Hai hiện vật vẫn còn đó vì là biểu tượng của cảng Sài Gòn, giữ vài di tích xưa tiêu biểu gọi là di sản. Theo tôi, nên bảo quản một mảng rộng có sẵn và còn đó. Thí dụ như ở vùng đất cao hình chữ nhật, bắt đầu từ đường cách mạng tháng 8 tới vườn Tao Đàn, tiếp đến hội trường Thống Nhất, khu vực trồng cây sao đường Lê Duẩn, nhà thờ Đức Bà, ăn đến Thảo Cầm Viên phía bờ sông với sạp bán báo, quán giải khác. Không giữ được di sản của thế hệ trước, ta sẽ mang chứng bệnh bức xúc, stress, mà căn do không phải vì buồn phiền chuyện riêng tư về tình ái, thất bại dịch vụ mua bán nhà đất, mà vì lý do sâu thẳm hơn tận trong tiềm thức, trong vô thức.
đó là sự hụt hẫng về lịch sử, đôi chân sẽ không đứng vững trên mặt đất vì chẳng hiểu rằng tổ quốc là sự gắn bó liên tục qua những ký ức tập thể buồn vui. Một nhà văn của nước Dagestan có diện tích nhỏ trong liên bang Nga ven bờ biển Caspi đã viết: nếu anh bắn vào quá khứ với súng lục thì tương lai sẽ bắn trả lại anh bằng súng đại bác.
Sức sống cư dân vùng châu thổ sông Cửu Long. Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng Hậu Giang nói riêng xưa cũng như nay tràn ngập sức sống. Về đại thể, có hạ tầng cơ sở lớn do chính quyền tài trợ. Thí dụ từ xưa đã có kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc, kinh Long Xuyên, Núi Sập do Thoại Ngọc Hầu điều khiển. Sức dân được huy động đến mức tối đa. Thời Pháp thuộc, dùng sáng, tàu cuốc, nhưng sức dân cũng được huy động. Thời chống Pháp, rồi Mỹ, cũng như sau ngày giải phóng, việc xây dựng, nhất là đạo kinh Thủy Nông trở thành quốc sách. Nhiều kinh nhỏ do sáng kiến của giới chủ điền bày ra được nông dân tiếp tay, chưa nói đến những thử nghiệm về cách xây rọ trên rạch để bắt cá đào đìa, cải tiến phát quạng, cỏ, cù nèo. Nông dân ít học, chỉ lấy kinh nghiệm làm vốn sống, trình bày cùng nhau để rồi có những chiến thuật nhỏ trực tiếp làm cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh. Lắm chuyện sáng tạo đầy trí tuệ được nông dân bày ra mà trước đó có kỹ sư Pháp, Mỹ chưa nghĩ tới, cho là vụn vặt nhà quê. Một thí dụ là việc nuôi bè cá. Người lớn tuổi bảo đó là sáng kiến đơn sơ của Việt Kiều bên Campuchia bày ra. Những xuồng câu tôm từ xưa đã bày ra cái rộng đang bằng tre, chừa những kẽ hở để nước chảy ra chảy vào. Tuy bị nhốt, nhưng con tôm vẫn sống thoải mái với nước lưu thông bên ngoài, lần hồi bày ra cái rộng to hơn để nhốt cá tra, cá lóc bắt được. Qua thời Mỹ, trong thời gian ngắn, ta bày ra kiểu nhà bè, trên là nhà ở, bên dưới đóng vài cái khung gắn vào, có lỗ cho nước chảy ra vào. Nước lớn, bè nổi lên, rồng thì hạ xuống, bốn phía bè gắn thùng phi, cái rọ đựng cá, thì lần hồi cải tiến, nếu có vốn, dùng những kim khí thay vì bằng thanh cây. Có những chuyện đã lâu rồi ai cũng biết, nhưng rất cần nhắc lại. Máy xúc lúa là do người An Giang bày ra trước, máy cắt lúa do người Long An sáng chế, những chiếc cầu treo do người vùng Châu Phú An Giang thực hiện, máy bơm nước nghe đâu xuất phát từ Tân Châu. Với cái chân vịt máy đuôi tôm bẻ ngược lại thì nước sẽ chảy ngược, từ trong đìa, trong ao đổ ra ngoài, không như thời xưa mùa tác đìa phải mướn người, nắm hai dây bên để tác cái gầu sòng trét chai hì hục suốt ngày đêm. Phải tôn vinh người đã góp công sức và trí tuệ vào những sáng chế về chiếc tắc ráng thời Pháp thuộc. Quan trọng nhất là sự đột phá xem qua là nhỏ, nhưng với sự đóng góp của nhiều người, bỗng dưng trở thành lớn, nhân lên gấp bội. Đâu hồi trước năm 1950, vì nhu cầu liên lạc giao thông ở cửa biển Rạch Giá, tránh né sự kiểm soát của địch, ta thử bày ra kiểu xuồng nhỏ chạy nhanh vượt cửa biển nhỏ với chiếc máy đuôi tôm. Một số thử nhìn vào bản đồ, ta thấy sông Cái Lớn và sông Cái Bé đổ ra vịnh Rạch Giá, nhập chung lại rộng hơn 5 km. Ban đầu thử nghiệm dùng chiếc xuồng, đặt máy đuôi tôm, rồi chiếc tam bản, thấy không ổn. Bèn ra kiểu xuồng sóng, thì xuồng sẽ chẻ ngang lượng sóng. Nhờ sức của máy, rồi lần hồi thành công, nhiều người bắt chước theo, đặt tên đầu tiên là chiếc tắc ráng, vì quê quán của vài người phát minh ở Rạch Tắc Ráng, nói trại ra Rạch Tắc Ráng. Sau đổi tên lần hồi, phổ biến qua Long Xuyên, Cần Thơ, gọi là vỏ lãi, phải chăng vì nó nhỏ và dài như con sáng lãi, vì chạy nhanh, phóng tới nên được gọi là cái vỏ vọt. Ông Nguyễn Cẩm Lũy từ mấy năm qua được nổi danh là ông Thần Đèn, quê ở Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Năm nay mới 55 tuổi, đã thực hiện thành công khoảng 160 công trình di dời nhà, chỉnh nghiêng, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng chế năm 1998. Ông ra tận Quảng Nam nghiên cứu nâng ngôi đình cổ Nại Am lên cao 2 mét, dời hai cây đa cổ thụ đặt vào vị trí tương xứng. Làm thế nào cho một ngôi di tích xưa không bị đứt gãy? Ông quan sát chùa cầu Hội An đang lúng. Đây là kiểu cầu để đi qua lại. Phía trên có mái ngói che nắng che mưa, kiểu thương gia hạ kiều. Hỏi bí quyết thì ông Thần Đèn trả lời khiêm tốn: bí quyết là kiên trì và kinh nghiệm.
câu nói bình thường của một nông dân, đó cũng là bí quyết của người đi khẩn hoang ở vùng đất xa xôi từ xưa ở phía Tây Nam của Tổ quốc ta. Những thành tựu đó trong cuộc sống cũng như chiến tích lừng lẫy của những anh hùng khí phách, mà trên hết là Trần Văn Thành, Nguyễn Trung Trực, những sĩ phu yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, cùng với những thành quả lao động thầm lặng, những hy sinh của hàng triệu cư dân qua mấy trăm năm khai phá vùng châu thổ, vừa mới lớn lên về tâm tưởng, phong phú về tài nguyên, đủ mạnh về tinh thần, nhưng cũng rất đôn hậu, chính là những tinh hoa được kết tinh từ một truyền thống văn hóa và là kết quả của sự tích lũy dồi dào sung mãn sinh lực và thần trí dân tộc. Trong đó, được sự khơi nguồn đáng kể của dòng suối tâm linh bản địa Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo. Suy nghĩ tản mạn nhân đọc sách Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế năm 1999 là quyển sách mà tôi ao ước được đọc chờ mãi mới thấy. Bấy lâu nay tôi chỉ đến tham quan Chùa Thiên Mụ trong giây lát rồi lại đi vì không có hoàn cảnh. Câu ca dao: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương đã ám ảnh tâm trí tôi từ thuở còn bé. Và đến nay trong Nam Bộ vẫn nói canh gà thọ xương thay vì thọ cương. Mặc dầu vài bài báo ngắn đã đính chính, tôi viết những cảm tưởng của một người đọc chưa bao giờ đi vào nội thất của chùa, từ xa đã nghe văng vẳng tiếng chuông, theo nghĩa là tiếng của tâm linh qua lịch sử dân tộc. Có lẽ qua rồi cái thời mà vài người lẫn lộn việc in ấn để bày bán những sử liệu đặc sệt, những rời rạc kiểu khoa bản hồi đầu thế kỷ, làm để mà làm, sưu tầm mà để sưu tầm. Thật ra các sử liệu ấy chỉ cần in vài trăm bản dành cho trường đại học. Người độc giả bình thường yêu sử lần hồi chán nản. Thí dụ như sách nghiên cứu về đình làng, nào trống chiêng, nào liệt kê nghi thức cúc cung bái, nào thứ tự sơ hiến, á hiến. Văn hóa dân tộc là nguồn sinh lực giúp ta suy cổ nghiệm kim. Phải chăng chỉ còn là cái xác ướp khô khan? Trong khi ta mong đợi lớp trẻ kế thừa sẽ phát triển sinh lực mới trong thời buổi mà mọi việc đều phải đổi mới rõ rệt. Riêng về sử học, nhiều người đã thấy cần phải cải cách, nhưng cải cách như thế nào để thấy sự linh động, sức sống? Con đường duy nhất là phải đan xen, liên kết với các ngành khoa học xã hội khác nhau như xã hội học, kinh tế học, tâm lý học, văn học, để công trình biên khảo có hy vọng tiếp cận với số độc giả khá đông hàng ngày đang bị quấy nhiễu vì nhạc mới, vì đủ thứ lượng thông tin ồ ạt có vẻ khách quan. Thêm lịch sử đã tiểu thuyết hóa với văn video về Võ Tắc Thiên, Tam Quốc dường như là theo tư liệu khoa học có thật. Chùa Thiên Mụ của Hà Xuân Liêm là sự cố gắng khá thành công để giúp chúng ta tiếp cận với di tích xưa, điển hình cho một địa phương, di tích không đồ sộ nhưng đã vượt thời gian qua các triều đại, dính dấp hữu cơ với cả nước. Đọc Chùa Thiên Mụ ta thấy gì? Trước tiên thấy rằng không có cái gì gọi là văn hóa dân tộc thuần túy cả. Và các nền văn hóa chỉ phát triển khi tiếp thụ những luồng văn hóa khác mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Thoạt tiên, chú Nguyễn Hoàng vào xứ Huế gặp huyền thoại về bà lão ăn mặc quần xanh áo đỏ. Thế rồi lần hồi ngôi chùa Phật được hình thành, không thờ một nữ thần hoặc Phật bà Quan Âm, nhưng thờ Phật Di Lặc. Phải nhìn nhận rằng, các chú Nguyễn rất giàu óc thực tiễn. Đã đi mở nước thì phải lấy sinh lực từ đạo Khổng và đạo Lão. Bấy giờ Tây Phương đã hăng hái đóng thuyền, buôn to và chiến thuyền chạy với sức gió để tìm nguyên liệu rẻ, mua bán như thế nào để có nhất bổn vạn lợi. Họ đã đi tìm hương liệu gia vị ở Indonesia, lập bến bãi kho hàng, phổ biến đạo Thiên Chúa, lại tìm tơ lụa trầm hương, quế, đường mía. Văn minh biển đã lấn át văn minh lục địa. Bấy giờ miền Trung Bộ còn nghèo về lúa gạo, nhưng có dư trầm hương, quế, tơ lụa, đường mía, ngà voi. Cảng Hội An mở ra làm hài lòng chủ nhà và khách. Biển là nguồn lợi, là thứ hạ tầng cơ sở rẻ tiền nhất. Với cảng Hội An, người năng nổ nhất phải nhắc đến là Nguyễn Phúc Chu, người đưa Nguyễn Hữu Cảnh vào đồng bằng sông Cửu Long, lấy điểm tựa là Cù Lao Phố, Biên Hòa và Sài Gòn. Nguyễn Phúc Chu sùng bái đạo Phật nhưng xưng là Thiên Túng Đạo Nhân, với chí dọc ngang trong bầu trời đất. chùa Thiên Mụ lần hồi định hình rạng rỡ, người tu nhân tích đức phải là người biết hoạt động về kinh tế. Chùa Thiên Mụ cũng như Huế trải qua biến loạn khi chúa Trịnh tiến vào với sử gia Lê Quý Đôn, rồi vua Quang Trung có tuổi thọ ngắn ngủi tiếp đến Nguyễn Quang Toản. Phật trong chùa lại cùng số phận thăng trầm như con người, nhưng hồi chuông Thiên Mụ còn đó, tiêu cực mà cũng tích cực. Vua Thiệu Trị tự thú nhận là vốn chẳng phải là kẻ sùng đạo, chỉ vì sủng nguyện của dân cho nên lập chùa mà thôi. Không trùng tu nâng cấp chùa thì mất lòng dân, vì chùa Thiên Mụ đã là hiện thân của văn hóa dân tộc với lòng từ bi. Tiếng chuông chùa nối quá khứ với hiện tại và vị lai nối với trời đất. Vua chúa lợi dụng chùa để vua chúa tồn tại, người dân nương vào giáo lý đại hùng, đại lực, đại từ bi của đạo Phật để đánh giá vua chúa giáo lý, phải dựa vào kiến trúc, nghệ thuật làm trống, đúc chuông, tạc tượng, chạm trổ hoa văn. Vua chúa và giới đại điền chủ nhờ vốn liếng tích trữ nên khả năng huy động tay nghề và tạo phương tiện cho nghệ nhân phát huy về chạm trổ và khắc họa. Nhà nghèo nằm chõng tre, không đất cắm dùi thì làm sao có cây danh mộc, có vật tư để luyện tay nghề. Thậm chí, món ăn, cái gọi là văn minh ẩm thực cũng nhờ người giàu mà có. Cũng như lan tẩm đồi thông văn hóa dân tộc được tạo ra với xương máu, lắm khi với sự áp bức siêu cao thuế nặng. Tác giả chịu khó mô tả về kèo cột kỹ thuật kiến trúc xưa. Tôi không rành, chỉ nhớ rằng nghệ thuật đúc chuông ở xứ Huế là đỉnh cao. Cái trống to của chùa Thiên Mụ phải bịch với da của hai con trâu đực, và trong ruột trống để gây thêm âm vang có treo cái thanh la bằng đồng. Lại có thêm, tác giả ghi chép thành thật khi cho rằng có người ở xứ Huế còn ngỡ rằng trong tháp Phước Duyên thờ cái vỏ trấu khá to của hột lúa thời huyền thoại. Về kinh tế, tài chính thì quản lý một ngôi chùa to thật là tốn kém, không kém gì ở Nam Bộ. Nói chung, những cây gọi là danh mộc dường như chịu đựng không quá 70 năm. Chùa dột nát đâu còn vẻ trang nghiêm nếu dùng xi măng cốt sắt vào đến mức độ nào, không khỏi có người phản đối. Các nhà sư làm sao có tiền để ăn mà sống, lại còn bệnh hoạn. Hồi xưa, vua chúa quan lại đã lo lắng phần lớn, nay thì sao? Chẳng lẽ nhà nước đủ sức bao cấp? Chùa cần đào tạo tăng tài, hiểu theo nghĩa am tường kinh kệ cổ điển. Nhưng vào thời kinh tế thị trường, với giới tiểu thương, phú thương, cần có một số nhà sư rành về nghi thức thầy cúng để làm dịch vụ tang lễ. Không có nhà sư thì làm sao phát tang và ra lệnh cho đạo tỳ động quan rồi hạ huyệt. Dường như tác giả quá cứng rắn về vấn đề này, cần có sự uyển chuyển về tâm linh tùy thời. Danh sách các tăng can chùa Thiên Mụ khẳng định một điều, nói cho vui, đất Sài Gòn đã cung cấp cho chùa Thiên Mụ được các tăng can như Thiệt Thành, Tế Chánh, Hải Tịnh, không biết sinh quán ở đâu, chỉ thấy Hòa Thượng Tế Bổn là người sinh ở Sài Gòn. Riêng chùa Từ Ân Cổ Kính, nơi có thờ linh vị Bà Hoàng Cô, ngày nay quá khiêm tốn, xuống cấp, quản lý kém. Dám mong được dư luận chú ý về ngôi chùa này, vì xưa kia, trước khi dời về quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, chùa Từ Ân đã là nơi xuất thân của vài vị tăng can nổi danh tận xứ Huế. Gạo cần đước, nước Đồng Nai. Thời xưa đất rộng người thưa nên đồng bào ăn ngon, lựa giống gạo thơm, nay còn gọi gạo thơm chợ đào. Chợ đào là chợ ở Rạch Đầu, vùng đất rộng nói trên thuộc ranh giới tỉnh Long An, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi về tỉnh Định Tường rằng sau năm 1679, dân cư đông đúc thêm, sau Nguyễn Hữu Cảnh đặt chính trường Biệt Nạp, Quy An, Quy Hóa, Cảnh Dương, Thiên Mụ. Về sau, Nguyễn Ánh Chính chấn chỉnh lại rồi bãi bỏ. Trường Biệt Nạp sinh hoạt ra sao? Tôi nghĩ đó là dạng nông trường do dân khẩn hoang đứng ra tổ chức. Người cầm đầu chịu trách nhiệm về thế khóa với nhà nước, kiểu khoáng sản phẩm. Xem Địa Bạ Minh Mạng, Nguyễn Đình Đầu chủ biên, ta thấy ghi nhiều gốc là trường Biệt Nạp, Thiên Mụ, xã Tân Kim. Nhiều nhất là xã Phước Lý, xã Vạn Phước ở Rạch Đào, xã Tân Điền, xã Phú Nhiêu, nằm ở địa phận Trường Cảnh Dương. Thiên mộ phải chăng là ở xứ Huế? Cảnh Dương là tên một xã ở Quảng Bình. Người khẩn hoan đi xa vẫn đặt tên quê xứ mình cho vùng đất mới để gây lòng tự tin. Đây là bằng cớ chứng minh tỉnh Cần Duộc, Cần Đước đã có dân đến ở khẩn hoan từ hơn 300 năm. Nhiều dòng họ ở đây tự hào đã bám gốc rễ từ hơn 10 đời, như gia đình ông Phạm Hữu Ninh ở ấp Nhà Dài, xã Tân Lân. Nhà Dài gợi hình ảnh một láng trại để làm kho lúa gạo hoặc làm nơi thao tác võ nghệ. Tịnh vi dân, động vi binh. Ông Phạm Như Niên ở xã Mỹ Lệ, năm nay 91 tuổi, nhớ mình thuộc thế hệ thứ 8. Ông bảo rằng tổ tiên hồi vào Nam đi ghe bầu từ Tân Bình. Hiểu Tân Bình là một huyện xưa của Quảng Bình, Quảng Trị. Tên đất ngoài ấy sau này đặt cho phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Lại còn ông Nguyễn Văn Minh, tự Ninh ở ấp Vạn Phước, cùng xã Mỹ Lệ, còn giữ một bản sao khá xưa của địa bộ thời Minh Mạng. Nay ông phụ trách ban nghi lễ đình Vạn Phước. Thời mới khẩn hoan, xã gồm 10 gia đình, rồi phát triển thêm. Vì vậy ngày nay, xã Mỹ Lệ của Chợ Đào bao gồm 3 đình làng, dấu ấn của những làng Vạn Phước, Long Mỹ, Mỹ Lệ thời trước. Những gia đình vào Nam thời xưa tuy không xây nhà thờ họ, nhưng mỗi gia đình có thể tùy hoàn cảnh mà cúng họ vào ngày mà dòng họ quy định, như một mật hiệu để nhận ra lắm khi vì tình hình gia đình phải ly tán, thí dụ như cuộc biến loạn Lê Văn Khôi phải thay tên đổi họ. Cụ thể như ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên đến cư ngụ từ quá lâu đời, vẫn cúng họ ở nhà riêng vào ngày 20 tháng 2 âm lịch. Lễ cúng họ diễn ra âm thầm, không mời người hàng xóm đến, chỉ là nội bộ. Cúng bảy đời trước, lắm khi không biết tên những vị quá xưa, vì theo lệ, mỗi gia đình nếu tồn cổ thì chỉ cúng tới đời ông cố là hết. Khởi đầu là cúng vong, với cá nướng trui, ly rượu trắng, thêm chén mắm nêm, đọt rong rang luộc, hoặc rau ghém tùy dòng họ, rồi thả bè dưới sông những món ấy. Nếu ở nơi không sông rạch thì treo cái bè chuối với món ấy cúng lên ngọn tre. Theo tôi hiểu, đây là cúng tiền nhân, những người bản địa từ xưa. Mắm nêm còn nguyên xác con cá, gọi là mắm cái, mà món ăn người Chăm, mà xưa kia khi chung sống trong xóm, ông cha ta đã tiếp thu vì bổ dưỡng rẻ tiền mà ngon. Sau đó là cúng đất, kiểu lễ tá thổ, vào Nam chỉ còn là tượng trưng. Nghi thức trên đây lắm khi lẫn lộn, ở Nam Bộ gọi cúng là việc lề. Việc là nghi thức, lề là thói xưa. Ở Sài Gòn và phía đông đồng bằng sông Cửu Long, tận vùng bảy núi An Giang, thấy gia đình nào cúng việc lề, ta hiểu là tổ tiên xưa kia từ Quảng Bình, Quảng Nam vào định cư lâu đời. Vùng Cần Đước, vì có dân lâu đời sung túc hơn nhờ lúa gạo, nên ông Nguyễn Quang Đại, vị quan chuyên lễ nhạc đời vua Hàm Nghi, đã đến cư ngụ khá lâu, chấn chỉnh lại môn nhạc lễ dịp cúng Tết, đồng thời triển khai những bản nhạc tài tử làm cơ bản cho những bản chủ yếu của tuồng cải lương sau này. Nay đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ có linh vị của ông Nguyễn Quang Đại. Hàng năm ngày giỗ của ông được các giới yêu cổ nhạc quy tụ đông đảo, tổ chức hội diễn nhạc tài tử. Từ tỉnh Bình Dương, Bến Tre, Long An, các nghệ nhân trẻ kéo về kế thừa công nghiệp và đức hậu tổ nhạc miền Nam. Nước sông Đồng Nai được Trịnh Hoài Đức từ đời Gia Long ca ngợi là mát, sạch, ngon ngọt. Nếu dùng nấu nước pha trà thì ở Nam Bộ không nơi nào sánh kịp. Sông Đồng Nai là nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh sau khi xử lý, là nơi đầu nguồn là đập thủy điện Trị An. 200 năm trôi qua, gạo Cần Đước, nước Đồng Nai vẫn là lời ca hiện thực, chứng tỏ ông cha ta đã đánh giá tiềm năng và thế mạnh của vùng Sài Gòn khá đúng đắn. Đi rong ở Quảng Nam. Tôi được may mắn đi Quảng Nam với anh bạn Nguyễn Bá Ngọc, dạo chơi suốt 4 ngày ròng, trưa không nghỉ, lòng bồi hồi cảm động. Từ trước đến giờ, chỉ ghé Đà Nẵng một đêm, ghé đèo Hải Vân một buổi, còn dư thì hiểu Quảng Nam qua sách vở và các bạn từ Quảng Nam vào Sài Gòn làm ăn. Ấn tượng đầu tiên, ở những con đường lớn, các bảng hiệu đều rực rỡ, nét chữ rất chân phương, ngay thẳng, cổ điển, không có kiểu chữ nghiêng ngửa, hoặc những dấu sắc mà nằm ngang như ở Sài Gòn lại không có dấu chữ Anh, chữ Hán kèm theo. Trong quán ăn bình dân, nói chuyện lắm khi ồn ào, quả là Quảng Nam hay cãi, nhưng không nghe chửi thề. Một tỉnh cổ kính, sực nhớ đến Sài Gòn đã 300 năm, thì Quảng Nam đã có 500 năm. Đời Lê Thánh Tông, xứ Quảng Nam về hành chính, bao trùm luôn cả vùng Bình Định, lần hồi phát triển với tơ tằm, quế, lúa gạo, thêm mỏ vàng, mỏ than đá. Ruộng đồng xanh tươi, canh tác kỹ lưỡng từng mảnh nhỏ, xe chạy ngang vài con sông khá to, vàm sông Thu Bồn. Lạ thật, sông to nhưng bãi cát quá dài, mùa lụt và bão lớn thì nước đổ xuống tràn bờ, gần như không có chiếc ghe, chiếc thuyền nào, cũng không thấy ai chài lưới, không có cá, hoặc nếu có thì rất ít, và tuyệt nhiên không thấy chiếc tắc rán, cái máy đuôi tôm nào cả. Đi thăm mộ Hoàng Diệu. Nếu ở Nam Bộ, đồng bằng gọi là lăng, công lao của Hoàng Diệu đối với đất nước còn hơn mấy ông vua cùng thời. Phần mộ khiêm tốn quá, giữa cánh đồng lúa vắng vẻ, xa xóm làng. Ông đã thắt cổ tự tử khi đánh Pháp, chống giữ thành Hà Nội lần thứ nhì. Đang trực chiến với giặc quá mạnh thì bọn nội ứng đã làm nổ kho thuốc súng trong thành. Bấy giờ cấp bậc của ông là tổng đốc cai quản hai tỉnh. Ông tự tử trong khi bà vợ đang nhổ cỏ ruộng lúa như một nông dân lam lũ. Bà mẹ ông rất trong sạch. Lúc làm quan có lần gửi về cho mẹ một vóc lụa. Bà mẹ không nhận, gửi trả lại con, kèm theo một nhánh dâu, tượng trưng cho ngọn roi để cảnh cáo đứa con đừng nhận quà cáp gì của dân. Lại đi viếng mộ Trần Quý Cáp, nhà khoa bảng bị thực dân quy tội lãnh đạo chống sưu cao thuế nặng hồi phong trào Duy Tân, bị bắt ở Nha Trang, xử tử lập tức không cần ra tòa án. Chúng chém ngang lưng ông để làm tăng sự đau đớn. Phần mộ của ông được cải táng đưa từ Nha Trang về quê, mộ khang trang, chung quanh là phần mộ của dân làng. Lại viếng mộ Phạm Phú Thứ, từng giữ chức phó sứ trong phái đoàn Phan Thanh Giản sang Pháp chuộc ba tỉnh miền Đông. Ông Phạm ghi lại chuyến đi, khi trở về đưa ra đề nghị cải cách nhà nước, công nghiệp hóa, nhưng ai đã chịu nghe? Rất tiếc, hai ngôi mộ nói trên hẻo lánh quá. Phải chi ở gần lộ xe thì đồng bào học sinh, thanh niên tiện tham quan để nung nấu truyền thống của cha ông. Các giáo viên trường phổ thông cấp 2 Điện Bàn có nhã ý mời tôi đến nói chuyện thân mật với sự giới thiệu của nhà văn Nguyễn Văn Xuân. Anh Xuân lớn hơn tôi 5-7 tuổi, lớn xác, còn mạnh khỏe, tha thiết với truyền thống quê nhà. Học sinh và giáo viên rất vui vẻ, nghiêm túc. Ngoài này, nói chung, thanh niên rất hiếu học, các thầy cô yêu nghề, muốn gì cũng phải trang bị bằng trung học tú tài cho xong, rồi hãy vào Sài Gòn. Hôm sau, viếng phố cổ Hội An, ghé chùa Cầu, nơi còn tắm biển với nét bút của chú Nguyễn Phúc Chu, đạo hiệu Thiên Túng Đạo Nhân, người đã sai phái Nguyễn Hữu Cảnh vào Đồng Nai gia định. Phố cổ Hội An được những người khó tính nhất yêu thích, vì tự bản thân nó có thực chất. Xưa kia sầm uất, các thương gia nước ngoài mô tả là náo nhiệt, nhiều mặt hàng bán ra và mua vào, còn ngày nay đáng gọi là khu du lịch lý tưởng, mát mẻ, sạch sẽ, có ngăn nắp, lại gần kề biển Đông, đường xá nhỏ bé vì thời xưa chỉ cưỡi ngựa và xe ngựa. So với chùa người Hoa ở Chợ Lớn thì chùa ở Hội An rất sạch sẽ, thoáng mát, bảo quản kỹ lưỡng và khung cảnh trầm lặng. Và có trầm lặng thì mới gợi được mùi đạo. Bên cửa một ngôi chùa, tôi giật mình bắt gặp nét bút của tay viết chữ Hán lừng danh hiện đại. Đinh Thiên Lập Địa, Kế Vãn Khai Lai. Người viết là Vu Hữu Nhậm. Đầu đội trời, chân đạp đất để kế thừa quá khứ, khai sáng ra tương lai. Vu Hữu Nhậm còn để lại vài chữ thần ở Chợ Lớn. Nghe đâu trên nóc đình Minh Hương Gia Thạnh ở Chợ Lớn còn mấy nét chữ thần của ông. Từ xưa viết chữ Hán phải ngang bằng, sổ thẳng, nét mịn, nét mũi mát. Vu Hữu Nhậm đã hiện đại hóa tạo ra kiểu chữ với nét suôn sẻ như viết với bút bi hoặc bút lông kim. Ghé viếng nhà thờ họ Nguyễn Tường. Nguyễn Tường Tam, nhà văn nhất linh của tự lực Văn Đoàn, là người gốc Hội An, sau đó lập sự nghiệp ở đất Bắc. du khách đến Hội An gồm khá đông người nước ngoài. Mọi người đều hài lòng, suy nghĩ ngạc nhiên, không bắt nháo. Các chủ nhà xưa rất hiếu khách, xinh đẹp, nhã nhặn như người ở Sài Gòn. Gió mát rượi từ biển Đông thổi vào, thức ăn không đắt. Hội An phải chăng là một kiểu thành phố sông nước và biển, kiểu Venice bên Ý? Đoán ngược nguyện vọng của tôi, bạn bè bố trí một chuyến tham quan di tích Mỹ Sơn. Đường không xa, về phía núi non, gần dãy Trường Sơn cao ráo, tôi chợt hiểu ngoài này là văn minh đường bộ với xe cộ gồng gánh là phương tiện chính. Đường về di tích Mỹ Sơn khá tốt, nhân viên của ngành du lịch làm việc chu đáo, nhiều khách nước ngoài chịu khó đến tận đây với thái độ nghiêm túc. Ở Mỹ Sơn không có gì để chơi, chỉ là học hỏi tìm về cội nguồn của Đông Nam Á. Thoạt nhìn những di chỉ xưa, có thể người tham quan hơi thất vọng vì quy mô còn lại quá bé nhỏ nếu so sánh với đền Angkor, kiến trúc bằng gạch đen sẫm vì mưa nắng. Nhưng xưa, hơn Huế đâu cũng 10 thế kỷ, vẫn là phong thủy với núi, với sông như một thế giới riêng. Mỗi người là một thế giới nhỏ, cả nước là thế giới lớn, vẫn là tác động giữa âm dương sông núi, nước lửa, đàn ông và đàn bà. Ngọn tháp cao nhất bị máy bay Mỹ làm gãy đổ. Đây là thánh địa, người Chăm thời hưng thịnh đã gây chiến tận nước Cao Miên và Huyền Trân công chúa đã vào đây làm hoàng hậu với khúc hát Nam Ai. Đế của tháp tượng trưng cho thế giới trần tục, cao hơn đế là thế giới thần linh, cao hơn là thế giới tâm linh. Ra đây mới thấy cụ thể nhiều cách nói, cách phát âm rằng của Nam Kỳ, nhưng kỳ thật bắt nguồn từ Quảng Nam như Sơn thay vì Sang, Đồng Thanh, Đồng Thinh, Trào Vua, Triều Vua, Dõng Khí, Dũng Khí, rau mò om khi nấu canh chua làm gia vị, gọi rau ngổ điếc, lá ngò gai thì gọi là ngò tây, bánh tét cũng xuất phát từ ngoài này. Điệu nói thơ Lục Vân Tiên phía đồng bằng sông Cửu Long quả là kiểu hò bài chòi Quảng Nam Bình Thuận. Thời mở nước, người Việt đến đây với dân số ít, bên cạnh người Chăm đông đảo hơn, vì vậy chịu ảnh hưởng Chăm như thờ bà, nữ thần Bà La Môn, ngồi ăn cơm trên đất, thích ăn mắm cái, tức là mắm cá biển còn nguyên cái, nguyên xác. Có thứ bánh cuốn khá ngon, bên trong là thịt heo nạc. Kế đó là rau, rồi bánh ướt khá dày đến lớp bánh tráng bên ngoài. Còn nhiều chuyện đáng ghi nhớ, nhất là tục cúng vong. Nhằm cúng người Chăm khuất mặt và lễ cúng đất mà ở trong Nam những gia đình xưa còn nói theo, gọi là việc lề, hiểu là cúng ông bà quá cố từ ngoài Trung. Cảm ơn tất cả bạn bè ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam mới gặp nhau lần đầu mà đã thân thương như anh em ruột thịt. Anh em vào Sài Gòn làm sao tôi tiếp đón được như vậy để báo đáp tình đồng bào, tình văn chương. Thương cảng Sài Gòn, thành hình và phát triển. Người Hoa Kiều nắm nội và ngoại thương ngay từ buổi đầu, họ lại có thế lực quân sự. Ở Cù Lao Phố, Trần Thắng Tài sống thuận thảo với Chúa Nguyễn. Năm 1700, ông cùng quân sĩ tùy tùng tham gia trận đánh quyết định chiến thắng tại Nam Phan. Còn Trần Thắng Tài là Trần Đại Định cưới con gái Mạc Cửu, tức là em gái của Mạc Thiên Tứ. Vợ Mạc Cửu là người Việt Nam quê ở Đồng Môn thuộc Biên Hòa. Về sau Trần Đại Định vì bị hiểu lầm nên buồn tuổi chết trong ngục. Dương Ngạn Địch chết vì phó tướng là Hoàng Tấn làm phản. Hoàng Tấn lại bị quân sĩ Việt Nam trừng trị. Họ Mạc ở Hà Tiên được Chúa Nguyễn cho hưởng quy chế tự trị. Dòng họ này trung thành với Chúa Nguyễn nhưng lại bị Xiêm Vương là Phi Nhã Tân quấy rối. Ông vua Xiêm này gốc người Triều Châu. Một viên tướng Triều Châu tên là Trần Liên đã đem binh qua đốt phá Hà Tiên, quyết sinh tử với Mạc Thiên Tứ. Hai tên cướp Triều Châu khác là Hoắc Nhiên và Trần Thái cũng gây khá nhiều rắc rối cho họ Mạc ở Hà Tiên. Có người cho rằng người Trung Hoa hải ngoại thường tự tôn, ôm ấp giấc mơ làm bá chủ một cõi. Nếu có thật vậy thì những giấc mơ ấy không bao giờ thực hiện được ở đất Đồng Nai, ít ra là về mặt chính trị và quân sự. Chỉ một lần hồi năm 1747, khi có thương gia người Phước Kiến là Lý Văn Quang đến cư ngụ tại Cù Lao Phố, nhưng thấy việc phòng bị lơ là nên câu kết với hơn 300 bè đảng xưng là Đại Vương, cuộc khởi loạn bị dập tắt. Lý Văn Quang và đồng bọn bị áp giải về Phước Kiến, bây giờ ta ngại rắc rối về ngoại giao với nhà Thanh. Năm 1772, chúa Nguyễn suy yếu, Trương Phúc Loan lộng quyền, nhưng quân sĩ Đàn Trong vẫn còn mạnh. 10.000 quân ở Dinh Bình Khương, Bình Thuận cùng 300 chiến thuyền hiệp với quân ở Dinh Long Hồ, kéo lên Cao Nguyên, đánh thắng một trận lớn để cứu vãn tình thế nguy ngập ở Hà Tiên, cứu Mạc Thiên Tứ khi quân Xiêm chiếm cứ thành này. Tình thế ở Đàn Trong trở nên bi đát khi anh em Tây Sơn khởi nghĩa. Tháng 2 năm 1776, Nguyễn Lữ kéo vào đất Gia Định. Tháng 5 năm ấy, Nguyễn Lữ rút lui sau khi cướp lấy Kho, chở hơn 200 thuyền chạy về Quy Nhơn. Con số này giúp cho chúng ta thấy phần nào thành quả của việc khẩn hoang ở Đồng Nai và Cửu Long. Trước năm 1776, thương cảng lớn nhất của miền Nam là Cù Lao Phố. Năm 1776 và năm 1777, quân Tây Sơn tràn vào Gia Định đánh Cù Lao Phố, chiếm dỡ lấy phòng ốc, gạch đá, tài vật trở về Quy Nhơn. Nông nại Đại Phố, tức là thương cảng Cù Lao Phố, suy sụp luôn. Thương gia Hoa Kiều bèn kéo nhau xuống vùng chợ lớn ngày nay để lập chợ Sài Gòn sát với chợ Tân Kiển, thành hình từ trước năm 1770. Thương cảng Sài Gòn nên hiểu là chợ lớn ngày nay, hình thành và phát triển nhanh từ năm 1778. Từ khi Tây Sơn nổi lên, quan quân hội cả ở trấn Phiên An, thuyền buôn cũng dời đậu ở sông Tân Bình, sông Sài Gòn. Nhưng 4 năm sau, năm 1782, Nguyễn Nhạc tới 18 thôn vườn trầu bị phục kích thua thảm hại. Hội giá ngạn của Tây Sơn tử trận. Nhạc nhận ra bọn phục kích là đạo binh Hòa Nghĩa gồm nhiều người Trung Hoa theo giúp Nguyễn Ánh. Nhạc bèn giận lây, phàm người Tàu, không kể mới cũ, đều giết cả hơn 10.000 người. Từ Bến Nghé đến sông Sài Gòn, tử thi quăng bỏ xuống sông làm nước không chảy được nữa. Cách 2-3 tháng, người ta không dám ăn tôm cá dưới sông. Còn như xô, lụa, chè, thuốc, hương giấy, nhất thiết các đồ Tàu mà nhà ai đã dùng cũng đều bị đem quăng xuống sông, chẳng ai dám lấy. Qua năm sau, thứ trà sấu 1 cân bán lên đến 8 quan, một cây kim bán 1 tiền, còn loại vật khác cũng đều cao giá, nhân dân cực kỳ khổ sở. Ngoài việc trả thù riêng người Tàu, Nguyễn Nhạc còn dụng tâm tiêu diệt đầu não kinh tế của miền Nam, nơi chú Nguyễn nắm được nhân tâm từ lâu. Suốt thời gian tổ quốc và phục quốc, Sài Gòn được xem là kinh đô của Nguyễn Ánh từ năm 1779 đến năm 1801. Sài Gòn được ưu thế là gần vùng Mỹ Tho và Long Hồ. Việc chuyên chở lúa gạo và sản phẩm từ Tiền Giang tuy khó khăn, nhưng lúc bấy giờ, kinh rạch vẫn tương đối thuận lợi cho loại ghe có sức trọng tải nhẹ. Nhìn trên bản đồ ta thấy sông rạch chằng chịt. Vào mùa mưa, nước sông tràn đầy, nhưng mùa nắng thì nhiều khúc không lưu thông được hoặc lưu thông khó khăn, phải sang qua ghe nhỏ bằng sức người hoặc sức trâu. Sông rạch lại quanh co, không đủ nhân công để vét. Công trình đào kinh khởi đầu với sáng kiến của Nguyễn Cửu Vân để cố gắng nối liền sông Vũng Gù, Vàm Cỏ Tây qua sông Mỹ Tho, tức là Vàm Cỏ Tây qua Tiền Giang, sau lại đào sâu thêm. Tuy nhiên, vì có giáp nước khiến phù sa hai đầu dồn vào nên bị cạn, thuyền to phải chờ khi nước lớn mới qua lại được. Đã có tạm đường thông thương từ Mỹ Tho qua Vũng Gù, Vũng Gù thông qua Vàm Cỏ Đông đến Bến Lức, theo đường nước đến Ba Cụm, rồi theo sông Bình Điền đến chợ lớn. Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm, con của Nguyễn Cửu Vân, đào kinh ruột ngựa, nối liền rạch cát đến kinh lọ gốm mà trước kia ghe thuyền không qua lại được. Chỉ có một đường nước động Móng Trâu, phía Gò Công, Cần Duộc cũng có đường thủy lên rạch cát. Phía Hậu Giang, khi tranh chấp bằng quân sự với Tây Sơn, Nguyễn Ánh vẫn tấn thối theo đường sông từ Sài Gòn Gia Định đến tận Sa Đéc, Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá. Dời đến Sài Gòn thì thể thức phân phối và tích trữ hàng hóa không được thuận lợi như lúc ở Cù Lao Phố. Khi thuyền cập bến, không có chủ lớn bao trữ nên phải gánh đến các chợ bán lẻ linh tinh, kịp khi muốn mua thổ hóa đem về thì đi tìm đông hỏi tay rất nhọc sức. Lại có bọn thổ côn giả dạng làm người giàu có nói dối, mua xong rồi tìm nơi trốn tránh, nên mất số vốn một ít thì còn gắng chịu mà về. Thẳng hoặc mất vốn quá nhiều thì phải cầm ghe lấy tiền về đến mùa đông để truy tầm bọn ấy, làm cho kẻ viễn thương ngày càng cực khổ. Tệ đoan xảy ra vì địa bàn hoạt động của Sài Gòn rộng hơn Cù Lao Phố, nhưng chỉ là lúc giao thời. Về sau, cũng chính thương gia Hoa Kiều đứng ra tổ chức hệ thống mua bán hoàn hảo hơn. ở Vàm Hậu Giang, từ lâu người Miên sống tập trung tại vùng Ba Thắc, Sóc Trăng, trên đất dòng cao ráo, làm ruộng khéo léo, gạo nổi tiếng là ngon. Thay vì chở lên Sài Gòn, thương gia địa phương đứng ra chịu mối với các ghe buôn từ nước ngoài đến. Một thương cảng thành hình từ xưa, phỏng đoán là ở vùng Bãi Sào, Mỹ Xuyên ngày nay, nơi con sông Ba Xuyên ăn thông ra Hậu Giang. Theo nhật ký của cố đạo Levavasseur từ năm 1768, thì thương cảng này mang tên là Ba Sắc, thành lập ở mé sông, nơi đất thấp với nhà lợp lá. Ở đây dùng tiền quan, quan 600 đồng của Việt Nam, một đồng bạc con ó trị giá 5 quan, tức là 3.000 đồng. Chợ bán gạo, nhiều loại trái cây, rau, gà, vịt, heo, phải chờ nước lớn ghe thuyền mới vào được. Thuyền chủ toàn là Trung Hoa, dân ở chợ đa số là người Trung Hoa, quan cai trị là người Cao Miên. Thuyền buôn đều là của người Trung Hoa, đầu san sát từ 100 đến 150 chiếc để mua gạo và mua đường, không hiểu họ đem tới đây bán những món gì. Nên nhắc đến thương cảng Hà Tiên mà các thương gia ngoại quốc thường đề cập tới, được phồn thịnh một thời nhờ xuất cảng sản phẩm của Cao Miên phần lớn khi Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ còn hưng thời.